Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Thưa đại chúng, là hôm nay mình xin lỗi nó đi trễ hết 30 phút. Do vì hôm nay kiết giới an cư kiết đông ở tu viện Lộc Quyện. Và mình nghĩ rằng để bù lại cái lỗi đi trễ của mình, cho nên mình có mời thêm hai thầy về đây hát cúng dường cho các vị một bài hát rất là dễ thương. Và thưa các vị, là đành rằng hôm nay là kiết giới an cư vào đông, thế nhưng mà mùa thu vẫn còn. Kali mình dường như là mùa thu về rất là muộn. Và một cái bài hát lời nó vô cùng dễ thương, nó vốn là dân ca Pháp, được sư ông Lần Mai viết lời. Và mình nghĩ rằng đây là một bài hát rất là hay. Mình sẽ mời quý thầy cúng dường cho các vị trước, rồi sau đó các thầy sẽ hướng dẫn cho các vị hát bài hát này, gọi là món quà vào cuối thu đầu đông. Xin mời hai ca sĩ ưu tú nhất của chúng tôi lên đây. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2013. Mỗi năm chúng ta đều có cái cơ hội ngồi đây để nghe các Phật tử họ cứ hè nhau họ hát về thầy của họ. Ông thầy thì nhà quê cục mịch, thế nhưng mà học trò nó hát riết rồi tự nhiên mình thấy mình cũng quay ra phết. Nhưng thưa các vị, cái chất của mình vốn là cái chất nhà quê chứ không phải là cái chất chi mà ghê gớm cả. Thế nhưng mà rồi do vì cái điều kiện tiếp xúc của mình đối với cái con đường làm đạo, cho nên đôi khi mình cũng làm bộ dẫn thi ca nhạc họa cho nó ngoan thôi, chứ còn kỳ thực là những điều này nó không phải là cái nghề của mình nghe. Và mình nghĩ rằng cái điều vô cùng là cần thiết hôm nay đó là mình tặng cho các vị một bài thơ của Ngài Trần Nhân Tông nhân ngày lễ tạ ơn. Chương trình học của chúng ta về đạo lý thì nó rất là dài, đã qua 5 năm rồi. Cho nên cái cơ hội của những ngày lễ tạ ơn, ngày thành đạo hoặc là ngày Vu Lan thì chúng ta kiếm những chuyện vẩn vơ là chúng ta nói vô nghe cho vui, mà không thì các vị cũng rất là chán. Và cái chủ đề bài thơ này là Vũ Lâm Thu Vãng. Vãng là muộn màng. Mùa thu đến rất muộn ở Vũ Lâm. Vũ Lâm là một hành cung của vua Trần Nhân Tông ngày xưa. Thu Vãng, mình có biên cái bản dịch bên đây, Vũ Lâm Thu Vãng. Tôi không biết là nơi các Phật tử ra làm sao, nhưng mà riêng bản thân tôi thì khi đọc những bài thơ cổ, nhất là những cái địa danh trong thi ca, thì lòng mình rất là bồi hồi. Ví dụ nghe những cái tên rất là nhà quê ở trên đất Bắc như sông Đái, sông Gầm, vân vân, mình cũng rất là bồi hồi. Như núi Ba Vì, những cái địa danh đó dường như là mình đã từng ở hay sao mình không biết. Có lẽ là chúng ta sinh ra trên đất nước Việt Nam rất là nhiều kiếp hay sao, cho nên mỗi lần nghe tới địa danh nào trên đất Bắc hoặc là ở miền Nam thì mình đều rất là bồi hồi. Và cái từ này, nếu các vị còn nhớ bài thơ của Hoàng Cầm thì các vị nhớ câu vãng này. Trong bài Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm có một cái chữ này rất là hay. Và những chữ trong thơ người ta gọi là đắc địa, là do vì khi đặt vô đó rồi nó làm cho cả một bài thơ sáng lên, nặng ký thêm lên. Vấy đình bản buông trùng cửa võng, chị thẫn thơ tìm đồng chiều cũ rà. Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay tôi gọi là chồng, không biết phải không? Có đúng vậy không? Hai hôm em tìm thấy lá, chị trao mài đâu phải lá diêu bông. Mùa đông sao tìm thấy lá, chị lắc đầu trong nắng vãng bên sông. Cái câu này thưa các vị, nắng vãng nghĩa là nắng chiều đã rớt xuống, gần gần chìm rồi, cho nên gọi là vãng. Thu vãng có nghĩa là mùa thu cuối rồi, mùa thu rất là muộn màng, sắp hết mùa thu rồi, cho nên gọi là thu vãng. Cuối mùa thu ở Vũ Lâm, nơi hành cung của vua nhà Trần. Và bài thơ này nó rất là hay. Chúng ta đọc vô rồi mình giải thích đạo lý nó nằm ở trong đây. Tất nhiên là muốn làm nổi bật cái sắc thái đạo lý của những bài thơ của chốn nhà thiền thì chúng ta đọc những bài thơ trần thế thì các vị thấy hai sắc thái thơ nó rất là khác biệt. Ví dụ như bài thơ này: Quả kiều đảo ảnh trám khê hoành. Quả kiều là cái cầu người ta làm nó màu sắc rất là đẹp, giống như cầu Thê Húc ở Hà Nội vậy đó, bắc qua đền Ngọc Sơn vậy đó. Sơn phết vẽ vời nó quả kiều. Quả kiều đảo ảnh trám khê hoành là cái bóng chiếc cầu sơn son thép vàng đó, nó đổ ngược xuống dòng khe, nó dắt ngang dòng khe, gọi là quả kiều đảo ảnh. Nhất mạc tà dương thủy ngoại minh, tức là một vệt nắng chiều. Nhất mạc là một vệt, tà dương là nắng chiều, soi sáng ở bên kia bờ nước. Nhất mạc tà dương thủy ngoại minh, tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc. Tức là trên ngàn dãy núi phía xa trên đất Bắc đó, nó lặng lẽ vô cùng, nó im vắng vô cùng, và lá đỏ nó rơi đầy hết. Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, thấp vân như mộng viễn trung thinh. Mây nó nằm rất là thấp ở chân núi á, nó mơ màng như một giấc mộng. Và nghe cái tiếng chuông chùa từ phía xa đổ âm vang từng tiếng một. Đây là nội dung của bài thơ mình giải thích bằng cái tản văn các vị nghe để các vị đi vô. Mình đọc lại: Quả kiều đảo ảnh trám khê hoành, nhất mạc tà dương thủy ngoại minh, Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, thấp vân như mộng viễn chung thinh. Thế rồi những người trong viện Hán Nôm Hà Nội họ dịch cái bài này cũng hay. Tôi không nhớ là ai dịch, nhưng mà họ dịch khá hay ạ. Lòng khe in ngược bóng cầu hoa. Dịch là lòng khe in ngược bóng cầu hoa. Cái câu này họ dịch hay ở chỗ là khe là khe này, hoành là nó nằm vắt ngang, họa kiều tức là cái chiếc cầu chạm trổ rất là đẹp, bảo ảnh là bóng nó in ngược, trám là nó vắt ngang, lòng khe in ngược bóng cầu hoa, hắt sáng bên khe vệt nắng tà, lặng lẽ nghìn non rơi lá đỏ. Lặng lẽ nghìn non rơi lá đỏ, mây chiều như mộng, mây chiều như mộng, tiếng chuông xa. Bài thơ này họ dịch rất là hay. Mình đọc lại. Lòng khe in ngược bóng cầu hoa, hắt sáng bên khe vệt nắng tà, lặng lẽ nghìn non rơi lá đỏ, mây chiều như mộng tiếng chuông xa. Các vị có thấy đạo lý gì trong bài thơ này không? Thấy đâu có đạo lý gì đâu. Đơn giản là tả cảnh mà thôi. Thế nhưng mà cái điều cản đầu tiên mà chúng ta có thể nhận ra đó là âm vận, nhạc điệu và hơi thơ. Nó không có làm người ta não lòng, không có nhận chìm tâm thức của chúng ta vào cái vùng sầu khổ bất an chi cả. Thế rồi các vị đọc những bài thơ, dù rằng thơ người ta tả cảnh bình thường thôi, văn sĩ hoặc là thi sĩ bên ngoài thì nó là rất khác. Rồi mình dùng cái ví dụ gần đây thì các vị đối chiếu các vị thấy ngay. Ví dụ như các thầy ơn đàn hát cũng cái bài Một lá ngô đồng rơi. Thế nhưng mà cái âm sắc của các thầy, cách đánh nhạc của các thầy thì nó khác, có phải không? Thế nhưng mà khi các em Phật tử nó lên hát thì cái phong cách nó, nhạc điệu nó, cái tiết tấu nhạc nó khác ngay, nó có cái sự khác biệt. Rồi các vị đối chiếu thêm một điều nữa, các vị thấy là khi các vị nghe những MC người ta giới thiệu chương trình thì nó khác, mà thầy Phước Tịnh cầm cái mic này để giảng bài hoặc là giảng pháp thì nó khác, nó không giống gì cả. Tức là bên trong nó có một cái gì đó, nó có một cái nội hàm để làm thành cái phẩm chất của ngôn ngữ, của thi ca, của văn học. Để cụ thể hơn, các vị đọc cái bài thơ Hồng bay mấy lá của cụ Tấn Đà, các vị cũng thấy nó khác với bài thơ của thiền sư Trần Nhân Tông, tức là điều ngữ giác quan rất là nhiều. Tấn Đà có một bài rất là dễ thuộc và cũng rất là hay, đó là Hồng bay mấy lá. Trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng. Trận gió tu phong rụng lá hồng, lá rơi tường bắc lá sang đông, hồng rơi mấy lá năm hồ hết, thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trong. Các vị thấy nó có cái chất liệu gì đó, nó làm người ta não nề, nó có một cái buồn hiu hắt gì đó. Trong khi đó thì thưa các vị, bài thơ này hoặc là cái bài mà Sư Ông Làng Mai phổ nhạc, cái lời dân ca của Pháp như chúng ta vừa nghe đó, một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi. Và những cái điệp khúc của nó rồi phần sau là rừng vi lô quạnh hiu, vân vân. Tôi không biết là các vị có thấy rừng vi lô chưa ha? Tiếc là mình không có làm họa sĩ cho nên mình không có họa được cái rừng vi lô. Nhưng mà tiếng Tàu thì vi lô nghĩa là những cây lao. Thế nhưng mà ở Pháp thì vi lô nó không phải lao. Nó là một dạng cây giống như là cây khuynh diệp của chúng ta. Nhưng mà nó lên thành từng cụm. Và cuối mùa thu thì nó xác xơ, nó chỉ còn cành thôi à. Nó đứng quạnh hiu bên bờ hồ hoặc là ở những cái ranh đất người ta trồng. Tới đất Pháp rồi mình mới hỏi là cây này là cây chi, thì nghe mấy thầy nói đó là vi lô đó, mình mới ngạc nhiên, rừng vi lô quạnh hiu. Sáo lên ru hồn ai, rừng vi lô quạnh hiu, nắng vàng ngập ruộng dài. Thưa các vị, là nếu ai đã từng đến đất Pháp vào những ngày cuối thu thì các vị mới cảm được những cái điều này. Vào những ngày cuối thu trên đất Pháp, thưa đại chúng, là nắng đúng là vàng á. Và những cái mảnh ruộng lúa mì trên đất Pháp á, những ngày cuối thu nó cho người ta một cái sắc thái nó rất là hiu hắt, do vì nó dài thăm thẳm vậy, rồi những cái cuộn rơm người ta đập lại, ta cuốn tròn lại đó, nó lát rác ở trên những cái mảnh ruộng. Rừng vi lô quạnh hiu, sáo lên ru hồn ai, rừng vi lô quạnh hiu, nắng vàng ngập ruộng dài. Và cái đoạn thứ hai rất là hay, là lờ lững trên trời cao, chiếu lên hồ nước xanh, lờ lững trên trời cao, mây mà còn dựng thành. Các vị có thể hiểu được cái câu rất là dễ hiểu, cái câu mây bạc còn dựng thành đó. Thưa đại chúng, là mùa thu ở trên đất Mỹ thì chúng ta không có thấy cái nét gì nó lạ. Thế nhưng mà mùa thu ở Việt Nam, mùa thu trên đất Pháp, đúng là trời rất là xanh. Cali quanh năm thì trời xanh trong veo. Thành ra chúng ta nghĩ rằng là mùa thu nó không có ý nghĩa chi, nhưng mà các vị lên trên miền Bắc Cali hoặc là tiểu bang trên Cali nữa, tiểu bang chi này? Oregon. Dường như là một năm người ta kiếm được cái mảng trời trong mùa thu rất là hiếm. Trong khi đó thì đất Pháp có một lần mình đi phi cơ từ Bordeaux về Paris, mình rất là khủng hoảng, mình nghĩ rằng làm sao mà phi cơ nó có thể đáp xuống được. Mây nó đục mà nó dày tưởng chừng như là có thể cắt ra thành từng miếng được. Thế mà nó chui ngang cái lớp mây, rồi nó đáp xuống phi trường Sài Gòn, là cái chuyện vô cùng lạ. Và từ những điều đó là chúng ta có một cái nhìn về thời tiết ở đất Pháp, là một mảng trời rất là trong, rất là xanh. Thế rồi cuối chân trời xa, từng lớp mây nó dựng thành những lớp tường thành rất là dài, mây bạc còn dựng thành là như vậy. Thế nhưng mà trong cái bài này thì các vị thấy cái đoạn cuối là niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Hai cái sắc thái rất là đặc thù giữa cái thượng lãm đất trời nhân gian và đối với người tu nó khác biệt. Đối với nhân gian thì mùa thu là chi? Từng mùa thu chết, mùa thu chết. Nhưng mà với người tu thì thưa các vị, mùa thu vẫn đẹp như mùa đông và nó không khác gì mùa xuân cả. Nó cái nét khác biệt đầu tiên nó là như vậy. Các vị còn nhớ cái bài thơ Hai sắc hoa Tigon của TT ca hát thì các vị thấy cái câu mình nói nó được trích ra từ bài Hai sắc hoa Tigon ạ. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn đó, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu thương. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, dãy đường xa vút bóng chiều phóng, và phương trời thẳm mờ sương cát, tai vít cành hoa trắng chạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài những lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa giống như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng thế thôi. Rồi gì nữa? Thỏa ấy nào tôi đã biết gì, cánh hoa tan tác của sinh ly. Thế rồi một lần đi một lỡ làng, phải không? Dưới trời đau khổ chết yêu thương, người xa xôi lắm tôi buồn quá, rồi một ngày vui pháo nhuộm đường. Từ ấy thu rồi, thu lại thu, lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy cho nên vẫn hững hờ. Phải không? Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi, mà từng thu chết vẫn giấu trong tim một bóng người. Kỳ thực là cái anh chồng đó vô cùng hiền nhé. Tại sao? Thưa các vị, là rước cái xác của nàng về thôi, còn cái hồn của nàng nó gửi nơi phương trời nào xa lắc xa lơ, đi bên cạnh người ta nhưng mà chỉ có xác mà không có hồn. Thế rồi than thở là từng mùa thu chết, mùa thu chết. Thế thì thưa các vị, Một chút mình dẫn ra thì các vị thấy rõ một điều là dù thi ca nhân gian họ có điểm tô, họ có chuốt gọt, họ có mài từng chữ ra làm sao đi nữa nhưng mà không giấu được cái điều gì bên trong. Nỗi buồn, sự xe xác, áo não, trầm lụy, khổ đau, ái nhiễm vân vân. Thế rồi đành rằng là đây là những lời nhạc nương vào ca từ của nhạc đồng quê Pháp. Thế nhưng mà các vị thấy lời thơ nó không có cái chất trần lụy, khổ não, nhẫn chìm tâm thức của người ta. Thế rồi mình trở lại cái bài thơ của Trần Nhân Tông thì các vị thấy dù rằng người ta rất là tài hoa khi dịch bài thơ này, vừa nhạc điệu, vừa hình ảnh, thế nhưng mà vẫn không có nét gì nó làm cho lòng mình chìm đắm cả. Lòng khe in ngược bóng cầu hoa, hát sáng bên khe vẫn nắng tà, lặng lẽ nghìn đón rơi lá đỏ, mây chiều như mộng tiếng chuông xa. Rõ ràng là hai cái khác biệt giữa sự cảm nghiệm đất trời vào thu của thi nhân và người tu rất là khác biệt. Điều thứ nhất chúng ta chia sẻ đó là cùng một cái nhìn thế nhưng mà cái cảm nghiệm chúng ta rất là khác nhau. Bây giờ mới đi vô nói chuyện vẫn vơ, cúng dường cho các vị một bài hát, một bài thơ, kiếm chuyện trong dài thêm chút nữa. Điều thứ nhất, hai cái nhìn. Cái nhìn nhân thế cũng là mắt như nhau, cũng là một đời sống như nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, tùy vào cái nhìn của các vị nó phát sinh những cái cảm nghiệm trong tâm thức. Cạn nhất là như vậy: tình cảm của ta, vui buồn của ta, sự nuôi dưỡng bên trong ta. Từ cái nhìn của các vị, từ cái nghe của các vị, từ cái tiếp xúc của các vị. Thế rồi ở một cái chiều kích nào đó cũng từ cái nhìn của các vị, cái nghe của các vị, cái tiếp xúc của các vị và cái suy nghĩ của các vị, nó hình thành được niềm vui, hạnh phúc và sự nuôi dưỡng. Hai cái điều này nó cùng phát ra từ cái nguồn sáu căn của các vị chứ nó không phải phát ra từ đâu cả. Ví dụ như thiền sư thì cũng nhìn bằng mắt, chứ ông đâu phải nhìn bằng lỗ mũi, các vị cũng nhìn bằng mắt. Thế nhưng mà nó vô cùng khác biệt, nó tạo thành hai sự nuôi dưỡng hoặc là hủy hoại đời ta, nó từ nơi bên trong tâm thức của ta. Thế thì cái nhìn đầu tiên chúng ta nói về cái nhìn nhân thế. Khi mình nhìn bất cứ một đối tượng gì thì cái điều đầu tiên là cái đầu chúng ta, một là nó lười biếng, hai là nó rất nhạy. Hai trường hợp này chứ không có thể nào khác được cả. Một là nó rất lười, hai là nó rất nhạy. Thế nào là nó rất lười? Mình nhìn nhưng mà hồn phách mình để đi chơi cho nên mình rất là lười, không có tiếp xúc trực tiếp với bông hoa, với đất trời, với cỏ cây, với âm thanh, với sắc màu, cho nên gọi là lười. Lười không phải là cái đầu chúng ta không vận dụng, nhưng mà lười do vì thần trí ta đi chơi xa cho nên ta nhìn nhưng mà không thấy, nghe mà không có cảm nghiệm chi cả. Kỳ thực là cái con đường thiền tập nó không phải là cái gì xa vời và không cần chúng ta phải làm cái chi nhiêu khê cả. Ta hãy để cho lòng mình rất là yên bình, tĩnh lặng, nhìn vào không gian mênh mông thì lòng của các vị cũng yên vắng tĩnh lặng như không gian. Các vị lắng nghe những cái tiếng của ve kêu hoặc là tiếng gió qua cây hoặc là cái tiếng người ta sao động bất an, các vị lắng im trong đây, không cần phải có một cái ngôn ngữ thì thầm phê phán chi cả, thì lòng các vị cũng đủ lắng yên rồi. Thế thì cái trường hợp thứ nhất nó xảy ra là do vì tâm thức ta cứ mãi ngược xuôi, không có dừng lại ngay nơi đời sống hiện tiền để tiếp xúc với từng đối tượng mà ta tiếp xúc, cho nên gọi là rất lười. Lười đó là để hồn đi chơi rất xa, không có mang tâm thức nhận biết về có mặt nơi đây bây giờ, cho nên gọi rất lười. Nhìn nhưng không thấy chi cả, nghe mà chưa từng tiếp xúc. Và cái tình trạng này nó luôn xảy ra trong đời sống chúng ta. Cho nên thưa các vị, vào những ngày đầu khi mình rước người thương mình về thì lúc đó lòng mình tương đối còn siêng đó. Mình nhìn, mình nhận diện ra rõ ràng người ta cười ra sao, người ta nói ra sao. Do vì lòng mình nó tràn đầy cái sự thương yêu bên trong. Thế rồi sống với nhau một tháng rồi cái tâm thức mình nó trở thành cũ xì đi. Nó rất là lười. Nhìn nhưng mà tâm thức mình nó gửi đi một phương xa. Gửi đi phương nào? Có khi buổi chiều thoáng thấy người nào đó đẹp hơn vợ mình, cho nên mình gửi ngay cái đối tượng kia, chứ còn không buồn nhìn cái cô vợ mình mới cưới về. Điều thứ hai, thưa các vị, nó rất nhãi là chi? Ta luôn có những cái suy nghĩ, những cái ý kiến về người, cho nên nhìn là ta liền khởi cái kiến chấp của ta về ông A, về bà B. Ta đã thù ghét họ, ta đã nghĩ suy thế này thế nọ về họ, cho nên nhìn là ý thức của ta nó liền gán vào con người kia một cái phù hiệu. Và khi nó gán hiệu vào người, nói theo thầy không chiếu đó là dán nhãn vào người. Và đừng có hòng ai gỡ ra được cho mất công. Khi ta dán nhãn vào bất cứ ai thì thưa các vị, người đó càng muốn gỡ thì ta càng dán chặt hơn. Cái cơ may đến với ta trong một dịp tình cờ nào đó ta có thể lấy đi rất dễ, nhưng mà đừng hòng cái đối tượng ta dán nhãn có thể thanh minh thanh nga gì được. Đừng hòng. Ta chỉ có một điều phán quyết, như người kết án tử tội vậy. Kết án một lần là vĩnh viễn, có khi tới già mình không lấy ra được. Là vậy. Đó là tâm thức bình thường trong đời sống thế nhân. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái bệnh của tâm thức là ta luôn suy diễn. Ta nhìn thấy người, ta thấy cách xử sự của người, hoặc là ta chỉ cần nghe thông tin về người thôi là ta đủ suy diễn về nhiều vấn đề đối với người kia. Mà cái điều kỳ lạ là ta không hề suy diễn về cái hướng tích cực của những người ta tiếp xúc. Ta luôn suy diễn về cái hướng tiêu cực mà ta tiếp xúc thôi. Ví dụ như người kia cư xử với ta như một bát nước đầy, đầy nghĩa, đầy tình, yểm trợ ta hết lòng. Thế nhưng mà chỉ cần một lần không đáp ứng cái nhu cầu mong mỏi của họ thì ta gạt phăng tất cả những cái điều mà họ đã giúp đỡ ta từ quá khứ tới hôm nay. Bạn bè ta lâm vào tình trạng này rất là dễ, thưa các vị. Công ơn của người ta đổ ra cho mình, làm nên bao nhiêu kỳ tích cho mình, giúp đỡ mình hết lòng, nhưng mà mình chưa hề là tri ân người ta. Nhưng mà chỉ cần một lần họ lỡ làm một cái điều gì đó thì ta tung hề hết tất cả những ân nghĩa mà ta đã thọ từ người kia. Và thưa các vị, cái chuyện này nó xảy ra trong đời sống ta rất là dễ. Và hầu như ta đều xử sự như thế. Xử sự với bạn bè như thế. Rồi cái điều tội nghiệp hơn là xử sự với ai như thế? Với bố ta, với mẹ ta, với người thương ta đều đi vào con đường này. Bố mẹ ta nuôi ta không tính một cái điều gì cả. Gọi là vô vụ lợi á. Thế nhưng mà tất cả những yêu sách của ta được đáp ứng thì ta nghĩ rằng mà bố mẹ rất là thương ta. Thế rồi có một cái yêu sách không đáp ứng được thì ta tung hê hết, vũ hết tất cả những cái ân nghĩa mà người đã cưu mang ta, cho ta vào đời, nuôi dưỡng ta cho tới ngần này. Chuyện này đó dường như nó xảy ra trong đời sống con người rất là nhiều, thưa các vị. Hầu như 95% lâm vào tình trạng như thế này. Đôi khi các vị hãy nhìn lại mình thử coi mình có giống vậy không? Sự sự có bội bạc gì không? Cái điều mong mỏi đầu tiên ta chưa cần làm thánh. Thưa đại chúng, ta hãy làm con người bình thường, tròn ân tròn nghĩa với những người ta thương, với những người thương ta. Hãy làm điều này cho được thì đủ để làm một con người rất là tự hào đứng giữa trần đời này. Đừng nghĩ rằng là mình phải làm cái gì cao siêu hơn, thưa các vị. Thưa đại chúng, kết bạn thì nó không khó. Nhưng mà nuôi dưỡng được tình bạn kéo dài từ lúc mình kết bạn cho tới lúc mình trút hơi thở cuối cùng mới là chuyện khó. Cưới một người vợ không phải là chuyện khó. Thế nhưng mà thương nhau cho tới đầu tóc bạc mới là chuyện khó, thưa các vị. Cái quan trọng, thưa các vị, không phải mình cưới người ta lúc dễ thương. Và bao giờ cũng thế, cưới người ta những lúc dễ thương để thương được người ta lúc người ta khó ưa kia. Tại vì cái lúc đó người ta mới cần thương nhé. Còn lúc người ta dễ thương thì không cần cái vị thương, hàng xóm láng giềng thương cũng được. Bà con lối xóm ai thấy cũng thương được. Nhưng mà cái lúc người ta vô cùng khó ưa, lúc đó mới cần mình thương đó chứ. Thế cho nên các vị hãy thuộc cái câu nói này để xử sự với đời cho nó tròn thủy tròn chung. Xử sự cho nó có chút tình thôi, tình người thôi. Thưa đại chúng, là có những hôm mình đi dạy học, đến một cái già làng kia mình chia sẻ với các thầy. Nói các thầy có biết không, lúc mà già lam đang vô cùng khó khăn, lúc vị thầy trụ trì đó nổi chứng vô cùng khó ưa, lúc đó lúc cần các thầy ở lại, các thầy tu tập, các thầy chuyển hóa. Còn những lúc mà già lam đã hoành tráng, đã xây dựng nguy nga, có lâu đài tráng lệ, lúc đó thì ta không cần ở cũng được. Và hãy là một người có nghĩa tình trước cái đã. Trước khi anh nói đến chuyện làm Phật, làm Thánh, anh hãy là một con người có một cái chút đạo nghĩa giữa trần đời. Hãy hứa với nhau rằng là những lúc hoạn nạn mới cần có nhau, còn những lúc sang cả thì không cần. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là, nó là cái nền tảng nhân luân rất là cạn giữa cuộc đời. Và thưa đại chúng, mình chia sẻ với các già lam tự viện rồi mình đem mình ra làm ví dụ. Mình nói thưa các thầy, mình từng sống rất là nhiều già lam tự viện và có những chùa đời sống nó vô cùng khó khăn, và vị thầy trụ trì ổng không mấy gì dễ thương với mình. Thế nhưng mình hứa với lòng rằng bao giờ mà ổng thương mình thì mình mới đi. Còn nếu ổng chưa thương mình, ổng ngồi ghét mình thì mình còn ở. Và nơi nào chúng người ta vô cùng khó chịu thì mình phải ở cho tới lúc chúng người ta cảm thấy mình rất là dễ thương thì lúc đó mình mới đi. Và mình luôn xử sự bằng cái điều nó căn bản rất là nhà quê vậy. Thưa các vị, thậm chí là những ngày ở Lộc Quyển cách đây nhiều năm rồi, có những nơi người ta mời nói thưa thầy, con cúng cho thầy miếng đất nè, cúng thầy cái chùa là xin thầy tới thì nhận cái chùa cho con để làm đạo. Mình cười nói, tôi một là ở Lộc Quyển, hai tôi về Việt Nam, không có chuyện đi nhận bất cứ cái chùa nào hết. Cuộc đời tôi chưa học hành được chi nhiều, nhưng mà xin thưa cái điều đầu tiên tôi phải trung hậu đó đã. Tôi nghĩ rằng tôi đặt chân lên đất Mỹ này, người cưu mang tôi, nuôi dưỡng tôi, bắt cái nhịp cầu để tôi đặt chân nơi đây là sư ông Làng Mai, cho nên không vì lý do gì tôi đi khỏi Lộc Quyển cả, trừ khi tôi bị ném ra. Và thưa đại chúng là mười mấy năm đi qua rồi mà mình còn hứa hẹn ở tới mấy chục năm nữa, chứ chưa phải là mười mấy năm mà xong đâu. Kỳ thực cái điều này, thưa các vị, chúng ta hãy nhận diện về đời sống để rồi các vị lấy bớt ra cái tâm thức rất là lười của các vị. Các vị có được một chút năng lực của sự tu tập thì mọi cái điều kiện các vị tiếp xúc bằng mắt nó đều là một món quà tặng cho các vị niềm vui. Điều thứ hai, các vị lấy bớt đi cái tâm thức rất là nhạy phê phán của các vị xuống. Tức là nhìn bất cứ một đối tượng nào, ta đừng phê phán họ dở hay dễ thương hay là dễ ghét, đã từng gây thù oán với ta, không gây thù oán với ta, là người khó ưa, người dễ ưa, vân vân. Hãy lấy cái tâm thức rất là nhạy xuống. Hãy nhìn mọi con người bằng cái nhìn vô cùng là giản dị, thẳng thắn, trong sáng, mắt trong veo, không có một cái mảnh mây nào hết. Thế thì các vị đã là một người có được cái nhìn vô cùng nhân hậu giữa cuộc đời này rồi. Chưa là thánh, nhưng mà ta là một người vô cùng nhân hậu. Hãy là một người nhân hậu giữa trần thế trước cái đã. Và khi ta có được cái nền tảng vô cùng nhân hậu thì thưa đại chúng là mắt đạo mở ra, mọi con đường lành thiện nó đang đợi các vị. Bằng không á, thì thưa đại chúng, mình nghĩ rằng mình tu hành, mình lại Phật, mình tụng kinh, mình sám hối, hoặc là mình làm ngàn vạn việc thiện, tức là tất cả những thiện sự chừng như là ghê gớm lắm, nhưng mà kỳ thực cái nền của mình chưa xây dựng vững. Cho nên hãy xây dựng cái nền nhân hậu của một tâm thức rất bình thường trước. Đây là điều thứ nhất, cái nhìn nhân thế nó là như vậy. Thứ hai, chúng ta nói đến cái nhìn của người có công phu thực tập. Có một cái chút công phu thực tập thôi, chưa đi vào chiều sâu, ở mức độ cạn thôi. Thưa các vị là đối với cái nhìn của người tập tè trên đường tu thì đầu tiên nó phải khởi phát, đó là cái niệm tri ân của chúng ta đối với tất cả những điều chúng ta tiếp xúc. Đời sống này nó không phải đơn giản, nó tặng không cho các vị. Và chưa hề có cái món gì ở giữa trần đời này nó là một món quà hời, không phải như thế. Các vị hình dung thế này, mình sống trên cái vùng đất này, mình hưởng cái điều kiện, cái quy chế về cơ chế chính trị nó thoáng đãng, ưu ái, giá trị con người được tôn trọng. đâu có phải là một sớm một chiều mà nó có được cái nền hành chánh như hành chánh tự do trên nước Mỹ. Nhà sử gia Will Durant ông có nói một câu, nói là đành rằng cơ chế tự do vẫn chưa phải là hoàn thiện nhất. Thế nhưng mà trong tất cả các cơ chế có mặt trên hành tinh này, từ quân chủ chuyên chế cho tới cơ chế cộng sản hay là quân chủ lập hiến vân vân, thì cơ chế tự do vẫn là một cơ chế tốt nhất trên hành tinh này từ quá khứ tới hôm nay. Các vị nhìn lại cái lịch sử chiến tranh Triều Tiên, các vị thấy điều này. Ví dụ, sau khi chiến tranh Triều Tiên tạm dừng, họ vẫn chưa hòa bình nhé, họ chỉ tạm dừng thôi, lấy bàn môn điếm làm ranh giới phân ra Bắc Nam, thì 80.000 tù binh của đồng minh bị Trung Cộng và Bắc Hàn bắt, và sau đó thì họ trả lại chừng 800 người thôi, 800 hay 8.000 người gì đó thôi. Trong khi đó thì 86.000 người tù binh của Trung Cộng là một nè, của Bắc Hàn là hai nè, được đồng minh trả hoàn toàn không thiếu một người. Trong khi đó thì thưa các vị, tù binh của đồng minh đó chỉ trả được có 8.000 người, trong khi đó thì 80.000 tù binh bị bắt. Thì các vị hình dung là cái cơ chế nào nó hơn cơ chế nào. Đó là mình dẫn một chút lịch sử về Nam Bắc Triều Tiên. Ngoài ra thưa các vị, người ta tổng số như thế này về cái nhân quả giữa loài người này, thưa các vị, cái cơ chế cộng sản đã giết đến 100 triệu người trên hành tinh này. Nga, Trung Quốc, vân vân, rất là nhiều quốc gia. Và từng ấy vấn đề, để thưa lại một cái vấn đề vô cùng quan trọng thưa các vị, khi ta có mặt trên vùng đất này, cái niềm tri ân rất là lớn đối với cái cơ chế tự do tặng cho chúng ta. Từ cái nền tảng của cơ chế tự do nó hình thành cái nhân cách của đời sống con người, nó hình thành tính cách vô cùng nhân văn của loài người có mặt trên đất nước này. Và người ta chỉ cần nhìn em bé sinh ra trên đất Mỹ, rồi người ta nhìn những em bé ở Việt Nam vào tuổi đó, thì các vị thấy hai cái cơ chế giáo dục nó rất là khác biệt. Rồi các vị hiểu thêm một cái thông tin thế này thì các vị sẽ đối chiếu được những cái điều mà chúng ta đang nói về tri ân ở đất nước này. Các vị hình dung là cái cơn bão Hải Yến vừa rồi tràn vô Philippines đó, đài BBC một hôm mình đọc thử mình thấy là người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là cứu trợ Philippines 100.000, phải không? 100.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thì vào những ngày đầu thôi, mới tân thôi là Mỹ đã bỏ vô 2 triệu, tới 20 triệu, phải không? Và người đứng đầu của cái công trình cứu trợ là Anh, dường như tới 24, 28 triệu gì đó, thì kế đó là Mỹ. Thưa các vị, trên cương vị quốc gia, phát ngôn viên của một quốc gia đó là biểu lộ văn hóa của một đất nước, biểu lộ cái tính cách của một đất nước, biểu lộ cái nền văn minh của một quốc gia đó chứ. Ấy vậy mà người ta có gan tuyên bố không biết sự mặt. Sau đó thì thăm dò vào trong dân chúng, những cái trang mạng cá nhân của người dân, thì họ phản ảnh rằng tiền nào cũng là tiền, tiền Trung Quốc không thể cho những cái tên đó. Thì các vị thấy là cái cơ chế cộng sản đỏ nó giáo dục cho cả tâm thức của con người đi vào cái chiều hướng như vậy. Rồi từ cái điều đó mình trở lại cái vấn đề tri ân này. Thưa các vị, không phải một sớm một chiều có được cái nền hành chánh như hiện tại để cho chúng ta có mặt nơi vùng đất này. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống nơi đây thì các vị thấy là ta có mặt từng ngày giữa đất trời mênh mông này. Ta làm chủ lấy đời sống ta. Ta không phải lo lắng, không phải bất an, không phải ban đêm ban hôm sợ sệt điều chi cả. Thế thì cái điều đầu tiên là tri ân nơi mảnh đất ta đang đứng, nơi cơ chế ta đang thọ hưởng đây. Xa hơn nữa thưa đại chúng, hành tinh này nó có mặt 5 tỷ năm rồi, nó không đơn giản một sớm một chiều mà có sự sống như thế này đâu. Vào những ngày đầu, mình hình dung là mất cả 3 tỷ rưỡi năm, 3 tỷ rưỡi năm để nó nguội dần, để nó hình thành bầu sinh thái, tức là hình thành khí quyển, rồi để nó hình thành tất cả loài động vật, tức là trong một cái quá trình từ một cái nồi nước rất là sôi, nó nguội dần, nó hình thành một cái tầng ozone bên ngoài, tầng khí quyển bao quanh, rồi lần lần có được những loài động vật, và động vật sau cùng đó là loài người. Loài người chỉ có mặt khoảng 500 triệu năm trở lại đây thôi, không hơn. Trong khi đó thì hành tinh ta đã có mặt 5 tỷ năm rồi. Thì các vị hình dung rằng là để có một cái quá trình sự sống và hành tinh xanh như thế này, nó đã trải qua hà sa những cái cơn biến động. Tính chung là nó đã có tới 5 lần biến động, và lần gần đây nhất, thưa các vị, là một cái sự va chạm giữa một thiên thể bên ngoài đáp vào hành tinh này, cho nên làm cho tất cả loài sinh vật lớn như khủng long diệt chủng. Thế rồi, cái sự biến cố đó nó xảy ra làm cho những loài động vật có vú, và trong đó có một loài giả nhân dùng phi châu đứng lên để hình thành tổ tiên của loài người từ đó tới hôm nay. Và mình nhìn cái điều này để thấy rằng, thưa các vị, để có được hành tinh xanh, để có được đời sống như chúng ta hiện tại về lĩnh vực thiên nhiên, vật lý thôi, nó đã trải qua bao nhiêu lần là đắng cay. Rồi từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại cái chuyện gần hơn hết để tri ân, thưa các vị. Các vị hình dung rằng một cái hạt mầm bé nhỏ rớt vào thai mẹ để tượng hình thành một hình hài, một sinh linh như chúng ta. Nó giống như là hành tinh của chúng ta phải trải qua tới gần 4 tỷ rưỡi năm mới có loài sinh vật có mặt. Thì cái chu kỳ nuôi một sinh vật bé nhỏ trong thai nó giống như hành tinh này dần dần tạo thành một sự sống cho loài động vật vậy. Cái quá trình nó cay cực như vậy. Thế rồi các vị có mặt giữa trần đời, thưa đại chúng, là không phải chỉ một bà mẹ, chỉ một ông cha đưa ta vào đời. Khi ta có mặt giữa trần đời, ta nhờ ngàn vạn nhân duyên đưa ta để ta trưởng thành, từ thức ăn nuôi ta lớn, không khí để ta thở, văn hóa để ta tắm gội, ta trưởng thành thành một con người. Thế thì bao nhiêu nhân duyên để các vị có mặt giữa trần đời này? Ngẩng mặt lên nhìn thì nhờ ơn trời, nhìn xuống thì nhờ ơn đất, nhìn qua ba bên bốn phía thì ngàn vạn loài người, nhìn gần là bố mẹ của ta. Thưa các vị, thế cho nên với cái nhìn của người tu, cái điều đầu tiên là hãy thực tập cái nhìn tri ân đối với mọi người. Chưa cần làm chi nhiều. Các vị có cái nhìn tri ân như thế này, nhìn mọi người thì sẽ không còn khổ đau nào ghé lại trong tâm thức các vị cả. Ai cũng là người ân của ta, dù đó là kẻ thù của ta, cũng là người ân. Thế nhưng mà cái điều lạ là người ta không nhìn ra cái điều nó đơn giản như thế này. Nó đơn giản là do vì anh nhìn mọi người bằng niềm tri ân thì lòng anh nó không bị khổ đau. Khi tôi nhìn tất cả mọi người là người ơn của tôi thì chắc chắn là cái sự ghét thù nó không khởi ra trong trái tim tôi. Và khi trái tim ta nó tràn đầy sự tri ân thì thưa các vị, nó tràn đầy mật ngọt. Còn trái tim của các vị mà nó tràn đầy sự căm ghét, sự giận dữ, sự phiền muộn, sự bất an, sự cay đắng thì các vị tự hành hạ các vị tự giết các vị trước khi người kẻ thù các vị làm cho các vị chết. Và cái điều này nó vô cùng là giản dị, chứ không có gì là đạo lý nào đây cả. Nó là một loại nhân quả rất là tất nhiên thôi. Cái câu tục ngữ Việt Nam rất dễ hiểu là anh muốn phun máu vào người, anh ngậm nó thì dơ cái miệng anh trước rồi. Anh muốn giết người ta thì anh khởi cái ác niệm trong tâm anh. Thế thì anh đã gieo ác niệm vào tâm anh trước, anh đã tự đầu độc anh trước rồi. Anh giận người, anh đã tự sát trước. Thù oán người, anh cũng tự sát trước. Thế thì thưa các vị, nhìn bằng con mắt tri ân tất cả mọi người, thế thì các vị đã làm cho đời sống các vị nó tràn đầy cái năng lượng của an bình, của niềm tin, của niềm vui, của tự ái. Và hãy quán chiếu mọi con người trên trần gian này, mọi hiện tượng có mặt giữa đất trời này như cành cây, lá cỏ, dòng nước, mảnh mây, ánh sáng mặt trời, ta đều tri ân thì thưa các vị, lòng các vị nó đã tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc rồi. Thưa đại chúng, những pháp chế của Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng thực tiễn. Đi vào pháp hành trì chứ không có chuyện lý sự dài dòng. Ví dụ như pháp chế của các thầy tỳ kheo á, là không được vô tình khạc nhổ vào dòng nước sạch. Tại vì tri ân dòng nước sạch, dòng nước này không những nó nuôi dưỡng loài người, nó còn nuôi dưỡng vạn loại thủy sinh, nuôi dưỡng loài động vật trên bờ, loài thủy sinh dưới nước. Cho nên không được vô ý làm ô uế dòng nước. Và thậm chí là không được đổ nước sôi vào dòng nước. Nước sôi anh muốn đổ anh phải để cho nguội, tại vì trong dòng nước kia nó có nhiều vi sinh vật. Không được vô lý bứt lá cỏ, đốn cây rừng, tại vì nó đều có một sinh mạng. Tất nhiên là trong văn học của luật người ta không giải thích, nhưng mà kỳ thực đây là cái niềm tri ân của con người đối với vạn loại cỏ cây đất trời thú cầm. Và thậm chí là trong những cái lễ thù ân á, thì thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Tức là xin tri ân trời đã che, đất đã chở, vạn loại chúng sinh đã nuôi dưỡng hình hài con xin tri ân và đảnh lễ. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa quý vị, cái nhìn của người tu, chúng ta cần làm một việc này. Và khi các vị có thể nhìn mọi người bằng niềm tri ân, thì cái điều tự nhiên là trong trái tim của các vị không cần làm nhiều, lòng nhân ái nó tuôn ra cuồn cuộn. Và cái điều vô cùng dễ hiểu, đối với vạn loại mình còn khởi niềm cung kính tri ân, thế thì đối với người đã đưa mình vào đời, thưa các vị, việc hẳn nhiên là không cần kêu gọi, chỉ có hiếu. Tự nhiên là người ta cảm thấy mình được sinh ra từ đất, mình được sinh ra từ bố mẹ, mình được nuôi dưỡng bằng nhiều bàn tay của con người, cho nên họ mang yêu thương đền đáp, mang tấm lòng nhân hậu đối nhân xử thế. Chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Và trong trái tim của một người nhân hậu thì thưa các vị, người đó chắc chắn là sống giữa cuộc đời này không bao giờ bất hạnh. Nó là nền tảng vô cùng căn bản cho đời sống của chúng ta. Và nếu mình chưa có xây dựng được một trái tim đầy nhân hậu như thế, thì thưa các vị, dù mình có làm ngàn vạn việc nổi đình, nổi đám, nổi danh thiên hạ, tưởng chừng như mình ghê gớm lắm, nhưng mà mình sẽ nhìn ra được là bao nhiêu việc mình làm chỉ là lừa dối mà thôi. Trái tim anh mà không nhân hậu thì tất cả những cái sơn phết bên ngoài đó giống như là cái cây kia là một loại gỗ độc, nhưng mà ta sơn phết để lừa những cái loài động vật ngu ngơ nó đến để nó liều chết đó thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên phải làm đối với người thực tập là cái nhìn tri ân của các vị. Thế là điều thứ hai. Thứ hai là cái nhìn về thiền tập. Thưa đại chúng, là trong thiền thoại có một đoạn rất là hay, mình không có nhớ chính xác nguyên văn. Đó là Ngài Địa Tạng, ông trụ trì cái chùa tên là chùa Địa Tạng, và thiền sư đó tên gì mình quên. Chúng ta sẽ tìm lại. Một hôm, ông Thăng Tòa, ông nói một đoạn pháp ngữ ngắn thôi. Ông nói là Địa Tạng này, tức là trụ trì này, lâu nay vì bận miếng cơm manh áo, cho nên không có lên giảng pháp thường cho thính chúng. Thế nhưng mà các vị không cần nghe lão già này nói trăng nói củi làm chi. Tại vì mọi pháp chân thường đã diễn ra trước mắt các vị. Này là sắc màu, này là mây trời, này là cỏ cây, này là người, này là cảnh trí núi non hùng vĩ. Nếu các vị khéo thì ngay nơi đó các vị đi vào, cái cánh cửa mắt mở ra thì các vị thấy đây là cánh cửa của Phổ Hiền. Một là đi vào bằng cửa Phổ Hiền, có ba cánh cửa đi vô. Hai là cửa Quan Âm, ba là cửa Văn Thù. Mình lặp lại. Trụ trì này quê dốt, vì chuyện miếng cơm manh áo nên không có thường khai thị giúp cho học chúng nơi đây. Thế nhưng mà cũng không cần ta, các ông có thể đi vào ba cánh cửa này để thể hội đường đạo. Cửa đầu tiên đó là cửa Phổ Hiền. Nếu muốn đi vào cửa Phổ Hiền thì mọi sắc màu, mọi đối tượng của mắt các vị thấy, thì các vị hãy khéo quay về nhận ra cái thấy từ nơi mắt của các vị, gọi là đi vào cửa Phổ Hiền. Thế rồi, ai có duyên với cửa Quan Âm thì mọi âm thanh của đất trời đồng vọng, thậm chí tiếng ếch kêu, tiếng gà gáy, tiếng người chửi lộn cũng là cái tiếng khơi động được cái cửa Quan Âm. Nếu khéo thì ngay nơi âm thanh đang đến với tai các vị liền bật sáng được năng lực giác ngộ nơi tai của các vị, nơi cái nghe của các vị. Thế là cửa thứ ba, nó càng thuận lợi hơn, không cần tốn một chút công phu nào cả. Tất cả cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn tất cả những cái suy nghĩ bồng bềnh vừa khởi ra trong các vị. Các vị khéo nhận ra thì các vị liền thấy được cửa văn thù đi vô ngay. Đó là ba cửa độ môn mà Ngài Địa Tạng Ngài trao cho thiền sinh trong cái pháp hội ngày xưa. Rồi Ngài nói thêm, giống như ta cầm một cái chiếc đũa gãy, ta khuấy với nước thế này để cho tất cả loài cá, trạnh, tôm, rùa, vân vân nó biết nước là sinh mạng của nó. Ta nói lời này để các ông nhận ra cái bản chất Phật của các ông đã có sẵn. Khéo thì quay về, khéo thì nhận ra được. Đó là câu pháp ngữ của Ngài Địa Tạng Ngài dạy cho đồ chúng trong một lần khai thị. Rồi từ cái điều đó chúng ta đi vào cái con đường thiền tập, mở ra ba cánh cửa này. Cái câu ví von của Ngài là dùng một chiếc đũa gãy khuấy với nước để cho tất cả loài cá nó biết rằng đây là sinh mạng của nó. Thưa các vị, cái ý Ngài muốn nói điều chi? Ý Ngài muốn nói là ta khơi động một chút xíu để các ông nhận ra cái bản chất Phật của các ông đang có. Nhưng mà cái điều ta kêu gọi đó nó vô cùng là ít ỏi, khó để nhận biết, chứ không phải đơn giản. Tại vì dùng một chiếc đũa mà khuấy giữa sông hồ, làm sao loài cá có thể nhận ra được nước là sinh mạng của nó. Thế rồi từ cái điều đó chúng ta trở lại. Thưa các vị, mình mà nghe âm thanh, nhìn sắc màu, mà mình dính với âm thanh với sắc màu, thì điều đầu tiên mình dính với cái chi trước? Dính với sắc thân này trước. Thân này là ta, cho nên thấy sắc màu đó, hoặc là miếng ngon, hoặc là mùi hương, hoặc là người đó đẹp hay xấu, vân vân. Tức là cái mức độ cạn nhất của tâm thức chúng ta là nhìn, là dính với những cái hình thể, với sắc màu. Và khi các vị dính với điều đó thì chìm nổi trong sinh tử, các vị chết chìm ở trong buồn giận ghét thương. Thế là cái tầng thứ hai khi các vị dính vô, đó là những cái buồn, những cái giận, những ghét thương của các vị mà nó vừa sinh, các vị liền đồng nhất mình vào, thì các vị cũng luôn bị nổi chìm. Thế rồi tầng thứ ba, thưa các vị, những cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị mà nó vừa có mặt, mà các vị thấy mình suy nghĩ, thế thì các vị liền bước cái bước thứ hai, đó là các vị sẽ thấy lo âu, phiền muộn, bất an, sầu khổ, tủi thân, vân vân. Từ cái sự suy nghĩ nó dẫn dắt ngàn vạn cái điều ưu phiền. Và xa hơn, nó dẫn dắt ta đi vào trong cái sống và cái chết. Khi chấp ta là sự suy nghĩ, thì sẽ bước vào bước thứ hai, ta là vui là buồn. Hai bước này nó đã tạo thành cái nghiệp rất là sâu. Thế rồi nó biểu hiện ra bằng đời sống vật lý, nó là thân của các vị, hoàn cảnh của các vị, sở hữu của các vị, vân vân. Thế thì ngay chỗ ấy, mọi sắc màu đến với các vị, các vị chỉ nhìn mà không đồng nhất mình vào nó. Cái từ dễ hiểu đó là ta là người quan sát mọi cái, mà ta không phải là những cái ta quan sát. Ví dụ tôi nhìn mọi người, tôi nhìn mọi vật, mà nếu tôi đồng nhất tôi vào người đó thì cái gì phát sinh? Nỗi khổ liền phát sinh, đam mê liền phát sinh, ái nhiễm liền phát sinh. Và cái điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Mình nhìn một người khởi thương, khởi ghét, khởi giận, khởi hờn, thì mọi phiền não nó liền phát sinh nơi các vị. Thế rồi cũng từ cái nhìn này, tôi nhìn nhưng mà tâm thức tôi yên vắng, tĩnh lặng. Đơn giản là tôi chỉ nhận biết sự có mặt của người kia, nhận biết sự có mặt của cành hoa, nhận biết sự có mặt của cảnh trí bên ngoài. Sáng bừng cái năng lực nhận biết và không làm thêm điều gì cả. Không suy nghĩ, không phê phán, không lý luận, thì không khởi buồn, khởi giận, khởi thương, khởi ghét gì cả. Đơn giản một điều là trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên, nhìn để biết mọi đối tượng đang có mặt với tôi. Thế thì nhìn nhưng mà đang an trú trong thể bất động của tâm. Nhìn mọi vật nhưng mà anh vẫn là người đang quan sát, chứ anh không bị mọi vật nó lôi kéo anh. Mức độ cạn đó là ta nhìn ở bên ngoài như vậy. Rồi âm thanh cũng thế. Rồi mức độ sâu hơn, thưa các vị, cái điều này nó cũng đúng và cũng là pháp thực tập. Khi các vị nhìn được buồn, giận, ghét, thương, lo, nghĩ, thầm thì, suy tư, phán đoán, vân vân khởi ra trong các vị. Các vị lặng lờ nhận biết sự có mặt của nó, lặng lẽ như là lặng lẽ nghìn non vậy, thì cái chuyện gì phát sinh? lặng lẽ nhìn nó rơi lá đỏ. Tức là khi non yên vắng rồi thì dù lá đỏ cả một mảng rừng phong nó có rơi, không dính gì với nhau cả. Khi các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết sáng bừng hiện tiền, các vị là người quan sát, là người nhận diện, là người thấy, thì mọi cái trạng thái như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như suy nghĩ vẩn vơ, nó là một cái lá đỏ rơi bên ngoài, không dính chi ta cả. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó, nhưng mà con người vẫn bất động như nghìn hòn núi, lặng lẽ. Thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái con đường thiền tập của chúng ta, cái nhìn của người có thực tập ở mức độ sâu hơn, tức là mức độ thiền tập, thì điều thứ nhất, các vị không khác gì người trần thế cả. Các vị cũng nhìn như mọi người, nghe như mọi người. Những buồn, giận, ghét, thương bên trong các vị nó cũng sinh ra như mọi người. Thế nhưng mà có điều khác biệt vô cùng, đó là mọi người thì người ta nhìn, người ta liền đồng nhất người ta vào nó. Còn các vị thì lặng lẽ, tĩnh tại, an nhiên, trong một cái trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, các vị không có đồng nhất mình vào những đối tượng. Các vị chỉ đơn thuần làm người quan sát nó mà thôi. Thế thì đang đi vào cái con đường thực tập ở cái chiều sâu của công phu thiền tập. Nó không cách nhau một mảy may nào cả, cùng một cái nhìn về hướng đó. Thế nhưng mà nó khác biệt là do vì cái đầu của người ta thôi. Cái đầu của người ta nhìn là khởi sinh bao nhiêu điều phiền muộn. Còn chúng ta nhìn trong một trạng thái nhận biết lặng lẽ, tỉnh táo hiện tiền, thì các vị đang an trú trong công phu thiền quán. Và điều này khi nó có mặt thì cái món quà tặng cho chúng ta đó là chúng ta không bị hao phí năng lượng trong một đời sống này. Tức là mình nhìn, mình ngắm, mình nghe, mình đi, mình đứng, an trú được trong thể tâm tự tại an nhiên, không bị phiền não dẫn dắt, không bị nhận chìm vô những điều phiền muộn bất an, không bị những cái hoàng xiên nó làm cho mình phải bận tâm. Và sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, người đó lừng lững đi như một vị thiên thần giữa trần gian, chứ không phải là người phàm phu nữa. Tại vì mọi thứ phù phiếm giữa cuộc đời không dính họ, họ là hoa sen, cho nên không có tạt bùn hay là tạt nước gì làm hư hỏng cái hoa sen kia được cả. Giống như La Tra, không có ai gọi hồn bắt phách được cả. Còn chúng ta bây giờ có khi người ta chưa gọi mà mình đã gọi người ta trước rồi, hồn nó mất trước khi người ta gọi nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là khác biệt vô cùng bằng một cái nhìn tiếp xúc với đời sống mà thôi. Đó là tầng thứ hai đi vào thiền tập. Thế là cái điều cuối cùng mình xin chia sẻ, đó là cái cách thực tập. Chúng ta đã chia sẻ cái điều phía trên để chúng ta lý giải về cái sự khác biệt của nhân thế và của người tu. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng không có đơn giản là mình có thể đi vào cái cửa này một cách dễ dàng. Cho nên cái con đường kế tiếp mình đi vào để có thể làm cho nó dễ hơn một chút, đó là cách thực tập chúng ta. Thực tập thứ nhất là thực tập có thời khóa. Thứ hai, không thời khóa. Hai cái từ này gọi là có phương tiện. Còn cái phần dưới này là không có phương tiện. Thông thường hai cái lối đi này, hai cái cửa thực tập này thì cửa nào dễ đi nhất? Cửa này dễ đi nhất. Thế nhưng mà cửa này là nhiêu khê nhất. Tại sao? Ví dụ, thưa các vị, tâm thức của mình nó ngược xu quen nết, nó rong ruổi đó đây. Cho nên mình dùng một cái phương tiện như là phương tiện niệm A Di Đà Phật đi. Và đây là một cái phương tiện mà các vị tổ của truyền thống Thiền Tông bày ra, chứ không phải là các vị tổ nào khác. Mình đừng nghĩ rằng truyền thống Tịnh Tông nó được sinh ra từ các thầy niệm Phật. Thưa các vị, không phải. Truyền thống Tịnh Tông sở dĩ được hình thành và có một cái chiều sâu để đẩy người ta thành đạt được sự giác ngộ là do vì các vị khai sơn lập phái đều là những vị thiền sư cả. Các ngài thấy ra một điều, đó là tâm thức chúng ta nó ngược, nó xuôi, nó chạy lung tung ngàn vạn niệm, cho nên các ngài vận dụng cái pháp hành trì để cho các vị bắt ngàn vạn niệm nó gom về một niệm, để rồi từ một niệm chú tâm vào tiếng niệm Phật, các vị mới buông một niệm xuống để còn lại một cái trạng thái Phật hiện tiền, chứ không có phải là cái chi khó hiểu cả. Thế cho nên cái tột cùng yếu lý của Tịnh Độ Tông đó là chi? Là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Ngay bản chất anh, năng lực Di Đà đã có, ngay nơi tâm anh là cảnh giới tịnh độ hiện tiền. Thế thì thưa đại chúng, cái phương tiện đầu tiên đó là thời khóa là một. Điều thứ hai, có cái gậy để chúng ta nương cầm tay để đi qua cái cầu tre lắc lẻo. Tức là phải có cái tay vịn cầu nương vào để đi qua được cái cầu tre lắc lẻo. Đó là những pháp môn hành trì đều cần cái con đường này cả. Thế nhưng mà cái điều nó vô cùng nghịch lý đó là khi ta nắm được phương tiện rồi thì ta lại không chịu buông. Và cái điều lạ là khi các vị niệm Phật đã đến một cái lúc nào thuần á, thì tự nhiên là cái đầu của các vị nó rất là tự động, nó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó cứ tụng liên tục thế này. Ví dụ như mình công vô hành trì mà giỏi á, thì sẽ tới một lúc nào đó các vị thấy là dù không cố ý nhưng mà cái đầu của các vị nó là một loại khởi niệm liên tục A Di Đà Phật, muốn dừng không dừng được nghe. Đa phần những người đi vào công vô hành trì này mà thuần á, thì họ sẽ thấy được là tới lúc muốn buông cái tiếng niệm Phật xuống cho lòng yên thì buông không có được, nó tự động mà. Và đến một giai đoạn đó thì cái đầu có một phần nó cứ niệm Phật như một quán tính, như một thói quen, nhưng mà có một phần khác nó vẫn chạy ngược xuôi, nó vẫn rủi rong, chứ không phải là nó dừng hoàn toàn ngay cái tiếng niệm Phật. Trong khi đó thì cái pháp hành niệm Phật ngày xưa các tổ bài không phải là chúng ta cứ tụng danh hiệu A Di Đà Phật không, mà các ngài bài đó là hãy niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chậm rõ từng tiếng, niệm 3 tiếng, 5 tiếng là dừng. Và nhìn coi là cái tiếng niệm Phật này từ đâu mà nó sinh. Tức là thay vì ta cứ tụng để thành một thói quen thì bây giờ cứ niệm A Di Đà Phật rồi dừng lại, hỏi chứ người nào đang niệm Phật đấy? Ngoài cái tiếng niệm Phật thầm thì này còn cái gì nữa gọi là tâm ta? Thì các vị hình dung đây là một cái loại thiền tập để các vị nhận ra cái gì là cái vô niệm sau khi các vị dừng cái tiếng niệm, phải không? Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật rồi mình dừng từ điểm A, niệm A Di Đà Phật rồi dừng, đây là điểm B, niệm một câu A Di Đà Phật, thì cái quãng này không có niệm nhưng mà có cái chi? Do vì cái dư hưởng của tiếng niệm Phật và cái nhìn của các vị thấy một quảng tâm rất là rỗng, rất là lặng, nhưng mà không có một niệm nào thầm thì suy nghĩ trong đây cả. Tôi niệm A Di Đà Phật rồi tôi dừng. Tôi trợn tròn con mắt bên trong của tôi chứ không phải mắt này nghe. Tôi nhìn, không có tiếng gì thì thầm trong đây cả. Và cái quảng trống này các vị đang sống hay là chết? Vẫn thở vào, vẫn thở ra, mắt vẫn thấy ánh đèn, tai vẫn nghe tiếng. Thế thì đang trong một cái trạng thái vô niệm, có phải vậy không? Vô niệm nhưng mà sáng bừng cái năng lực nhận biết. Cho nên phương pháp niệm Phật của các vị thiền sư khai triển đó là niệm Phật đi vào thiền tập, gọi là nhờ cái phương tiện niệm Phật này để đi vào công phu thiền tập. Họ chỉ cần miệt mài với công trình này, thời gian không có dài đâu, thì tự nhiên bừng được con mắt pháp, thấy được. Thấy được cái chi? Thấy được cái thể tâm vốn lặng, vốn tĩnh, vốn như nhiên, vốn bất động anh đang sử dụng cả ngày này qua ngày kia. Thưa các vị, nó có khác gì với cái công phu thiền tập đó? Công phu thiền tập đó là anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh luôn an trú trong cái biết, thì gọi là đang an trú trong công phu thiền tập. Thậm chí là cái công phu tu của thiền tứ niệm xứ, các vị hình dung rằng niệm thân hành nó cũng đi vào chiều hướng này. Ví dụ như tôi đang nói trước các vị, nhưng mà tôi cũng có thể làm được việc là đang nhận biết toàn thân tôi. Dùng năng lực tâm nhận biết thì gọi đó là niệm thân hành. Và dùng năng lực tâm nhận biết từng cảm thọ đang sinh đang diệt trong đây thì gọi là niệm cảm thọ. Dùng năng lực tâm nhận biết tất cả những cái đổi thay hay là những cái sinh diệt của từng dòng ý niệm đang tuôn chảy thì gọi đó là quán pháp trong pháp, quán thọ trong thọ, quán thân trong thân, vân vân. Nó đều có một cái nền vô cùng là dễ hiểu, đó là anh mời được cái năng lực nhận biết làm nền thì anh đang an trú trong thiền tập. Có nhận biết toàn thân thì năng niệm thân hành. Anh nhận biết từng vui buồn đến đi trong anh thì gọi là niệm thọ trong thọ. Thế thì thưa đại chúng, cái điều vô cùng đơn giản đó là cái pháp hành trì phương tiện này, ta niệm một tiếng A Di Đà Phật, người ta dừng lại, ta dùng con mắt tâm ta nhận thấy là tâm ta đang an, đang lắng, đang tỉnh, đang sáng chói hiện tiền, đang nhận biết. Thế thì các vị đang an trú trong cái thể như như bất động của tâm vô sinh bất diệt đây. Nếu trường hợp mà chúng ta không có mở được cái cánh cửa này, không nhận ra cái điều ách yếu của pháp môn hành trì, thì ta cứ tưởng rằng cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục như thế, đó là tu. Thế thì có khi mình hiểu lầm đó. Tại sao? Mình thay vì để cho vọng niệm nó cuồn cuộn thì bây giờ mình lại tạo một cái loại vọng niệm mới, tức là một loại chuỗi sinh diệt của tâm thức nó cuồn cuộn chảy. Cái ví dụ mình đã từng ví dụ rất dễ hiểu đó là khi cái lớp học nó quá ồn, cô giáo gõ bảng vậy. Học trò nó thấy cô giáo ra lệnh nó biết rồi đó, im. Thế rồi học trò không còn nói chuyện nữa mà cô giáo cứ gõ vậy. Thế thì thay vì cái tiếng ồn học trò thì bây giờ cái tiếng ồn của cô giáo. Thay vì cái tiếng ồn của vọng thức nó đang ngược, đang xuôi, thì bây giờ ta lại làm một cái loại tiếng ồn mới. Đó là tiếng ồn chi? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng là một loại niệm sinh diệt. Trong khi đó, ngay cái từ niệm Phật nó đã nói được cái tính thực tập rất là thiền rồi. Thưa các vị, niệm Phật là an trú ngay cái thể Phật của tâm các vị, gọi là niệm Phật nhé. Chứ không phải là tụng danh hiệu Phật. Hai cái này nó rất là khác. Mà thông thường ta cứ hiểu lầm rằng là niệm A Di Đà Phật đó là niệm Phật. Thưa không, niệm Phật là an trú tâm ngay phút giây nhận biết chiếu sáng hiện tiền của đức vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì gọi là niệm Phật. Thế thì điều thứ nhất, pháp phương tiện này rất là cần để chúng ta đi vô. Thế nhưng mà chúng ta không khéo thì chúng ta lại chạy hoài trên phương tiện, nắm phương tiện tưởng chừng như đây là cứu cánh, thế là cái vụn về chúng ta không biết chừng nào mới có thể thành đạt được. Có khi niệm Phật 10 năm phiền não vẫn y nguyên, sân si vẫn đầy một bụng. Và chuyện này nó có chứ không phải không nha. Và nếu mình hiểu được điều này, các vị mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực, thì các vị nhận ra được một điều là thế nào gọi là tu thiệt, thế nào gọi là tu hình thức, tu chơi chơi. Tu thiệt có nghĩa là chi? Anh thực sự khao khát, thực sự đam mê, thực sự hành trì chứ không phải là hình thức nha. Hình thức là một cư sĩ, hình thức là một người tu, hình thức đi chùa vân vân. Hình thức là đeo một cái tràng hạt dài cho tới rúng thế này cũng là hình thức cho vui thôi. Không nghĩa lý gì cả. Tôi đắp y sơn sang, có gắn kim tuyến, gắn kim gương gì đó cũng là hình thức chơi cho vui thôi. Cái quan trọng nhất đó là công phu hành trì bên trong, thưa các vị. Thế thì công phu hành trì này, thưa các vị, nó siêu việt tất cả loại hình thức. Nó không cần các vị hình thức bên ngoài làm chi đâu. Mà nếu hiểu được cái con đường phương tiện và con đường không thời khóa, thì các vị lần lần đi vào cửa phương tiện, nhưng mà dần dần các vị gột cái phương tiện bỏ qua một bên để trở thành một người tu rất là thực. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái con đường phương tiện, mà không khéo thì chúng ta lầm lẫn. Lầm lẫn cạn đó là chấp chặt vào pháp môn hành trì. Tôi phải niệm Phật thôi, không hề có một pháp hành trì nào khác mở được tâm tôi không thể tin được ai cả. Tôi chỉ tin là niệm Phật để vãng sinh thôi. Và thưa các vị, ngay cái từ niệm Phật vãng sinh ta hiểu còn chưa thông. Ngay cái từ niệm Phật chúng ta còn hiểu chưa hết, chưa sâu. Thế thì mình nghĩ rằng là mình cứ tụng A Di Đà Phật như thế là mình thành đạt được con đường tu ư? Thưa không. Thế thì điều đầu tiên hiểu cho rõ thì mình không có chấp chặt vào cái phương tiện, và mình có thể phát triển được đời sống tâm linh rất là cao. Thế rồi bước thứ hai, không thời khóa nghĩa là chi? Cả nhất là cái con đường các vị đang tu đây, nó là con đường siêu việt ngoài tất cả hình thức là một, những phương tiện là hai, và thậm chí nó phi tôn giáo là ba nghe. Nó không hề dính chi với tôn giáo. Cái con đường thực tập của Đức Phật đúng ra nó không phải là con đường của một tôn giáo, mà nó là một pháp thực tập đơn thuần thôi. Nó tặng cho mọi con người giữa trần gian này. Anh có thể là Kitô, anh có thể là Hồi giáo, Anh có thể là cao đài, có thể là hòa hảo, có thể là người phàm phu, thậm chí hiền nhân hoặc là kẻ cướp, thưa các vị, không hề trở ngại chi đối với con đường thiền tập mà. Đừng hòng nói cái chuyện là tôi là trẻ, tôi là già, tôi là nam, tôi là nữ gì cả, thưa các vị, nó loại tất những cái thứ ấy ra một bên. Đơn giản một điều là ngộ được lý, thấy được tánh, nhận ra được cái gì không sinh không diệt của anh, sống được với nó thì thành đạt được sự giác ngộ. Đơn giản vậy thôi. Đó là mức độ cạn, nó loại trừ tức là như vậy. Mức độ thứ hai, thưa các vị, là với người thấy được đạo rồi thì không có thời khóa nghe. Thế nào là không thời khóa? Thưa, từng sát na một chứ không phải là thở vào thở ra tu. Anh mà lệch ra khỏi cái vùng đất tâm bất động thì anh đang là kẻ mang xác chết đi trên hành tinh này. Lúc nào thân và tâm anh cũng sống động, tâm luôn ở lại với thân. Lúc nào anh cũng an trú trong trạng thái nhận biết, chứ anh không phải là cái bị biết. Anh đừng đồng nhất anh và cái bị biết thì gọi là đang công phu, đang hành trì, đang tu. Nó không thời khóa là như vậy. Cái nghĩa thứ hai không thời khóa là chi? Là thời nào cũng là thời khóa, hơi thở nào cũng là hơi thở của sự tu. Chứ không có cái chuyện là tôi phải ngồi thiền tôi mới tu, tôi phải đi thiền hành tôi mới tu, tôi phải lại Phật tôi mới tu, tôi không. Anh tu ngần đó việc không đủ thiếu chi cả. Tại vì đời sống anh nó không hứa hẹn rằng anh sống 5 năm, 3 năm, mà đời sống anh đó là cái việc rất bồng bềnh, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Đừng có nghĩ rằng ta tới tuổi mùa thu, ai biết rằng là chút xíu ta chết. Thế cho nên thưa các vị, thời tiết bên ngoài thì có xuân hạ thu đông, nhưng mà đời sống của chúng ta ngay hiện tại này không hề có xuân hạ thu đông. Tại vì lúc nào các vị cũng đang đối diện trước cái chết. Có một vị xin vua chê ngài nói rằng nếu người tu mà chưa quán sát về cái chết thì dù cho pháp môn đó pháp môn hay đến độ nào cũng không thể cứu được người đó. Dù cho các vị học với một vị thầy nào cực giỏi, hay các vị thọ lễ điểm đạo với một vị lạt ma nào, thế nhưng mà các vị còn chưa thấy cái chết đang ở bên trong các vị, đang kề cận với các vị từng hơi thở, thì đừng hòng các vị đẩy được đời sống các vị lên cao. Đừng hòng có thể tiến bộ một chút trên con đường tu như mất công. Thế thì thưa đại chúng, thấu đạt được lý rồi thì thưa các vị, người ta không có một cái phút giây nào để đầu tư năng lực của họ cho cái chuyện buồn phiền vớ vẩn nghe. Không có chuyện thị phi nhỏ nhoi, càng không có chuyện buồn giận ghét thương ai, tại vì những cái đó nó không đáng. Mình hình dung rằng đời sống mình có cái gì đáng hơn cái chuyện là cái vị sống miệt mài với tâm Phật bất động của các vị không? Không. Ta mượn hình hài này để có mặt giữa trần gian này, ta mượn hành tinh này đứng trên nó để có mặt một kiếp đời lao sao 70 năm, 80 năm rồi ta lại ra đi. Và khi hình hài này còn mượn thì tất cả mọi cái chung quanh các vị đều vay mượn cả. Vay mượn một chút tình yêu của chồng, của vợ để sống. Vay mượn một chút tình thương của con cái để nó ấm cúng được tuổi già. Vay mượn một chút vật chất để nuôi dưỡng hình hài này. Và vay mượn mọi thứ để hình thành đời sống. Để làm chi? Để nâng đời sống này lên trong một đời này phải giải quyết cho xong việc tử sinh. Và khi các vị thấy được đạo rồi thì thưa đại chúng, cái việc nó vô cùng nhẹ, đó là những cái thị phi buồn giận ghét thương tự nhiên nó không dính với các vị. Chắc như vậy. Các vị càng không có thì giờ để làm một cái việc là nhìn ông A, nhìn bà B, nói trắng, nói đen, nói hay, nói dở, nói tốt, nói xấu gì về bất cứ ai cả. Người nào mở miệng ra mà còn nói ông A, bà B, mà còn có những cái phiền não nhỏ nhoi, thưa các vị, người đó vẫn còn chưa thấy đạo, chưa biết tu nghe. Vẫn còn chìm ngập trong những cái nhỏ nhoi, đáng tội nghiệp vô cùng. Họ không biết trân quý đời sống họ. Kỳ thực là với người có con mắt tuệ, trân quý đời sống rồi thì điều thứ nhất là những việc buồn phiền nhỏ nhoi hoặc là phải quấy thị phi của người không được chạm vào đời các vị ạ. Chạm là phải trái. Điều thứ hai, người thấy được đạo sống rồi thưa các vị không có thì giờ rảnh đâu mà nhìn ai. Tôi nhìn tôi còn không có thì giờ thấy. Và con mắt của người tu thưa các vị lúc nào cũng thấy mình hết. Thấy mình là sao? Là đang niệm thân hành, Tôi có thể đi cùng nơi khắp chốn và tôi có thể làm bao nhiêu việc, nhưng mà việc chính tôi phải làm đó là tôi dùng năng lực tâm nhận biết về tự thân tôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi làm mọi việc đều ở trong cái trạng thái tâm chói sáng hiện tiền nhận biết, thì gọi là đang hành trì, đang công phu. Thế thì thưa đại chúng, với người mở được con mắt đạo thì họ không có thời khóa. Nó không hàm cái nghĩa là họ buông trôi, họ không tu, mà nó hàm cái nghĩa là không có thì giờ là không tu cả. Và cái phương tiện của người thấy được đạo nó mở ra cho họ rất rộng, chứ không phải đơn giản như chúng ta. Như chúng ta thì phải cần đến cái chi? Cần đến có tượng Phật, cần có chiếc áo này, cần có một thời ngồi tu, cần có bạn bè khích lệ, cần phải vô ngồi giảng đường nghe pháp. Thế nhưng mà với người thấy đạo rồi, thưa các vị, phương tiện là chi? Có thân là có phương tiện rồi nghe. Tại vì cái thân của các vị đi đâu thì các vị đều dắt nó đi, chứ các vị bỏ nhà được à? Có cái thân thì có cái năng lực nhận biết toàn thân thì đủ phương tiện rồi. Sâu hơn một tầng, thưa các vị, có buồn, có giận, có ghét, có thương trong đây là có phương tiện để tu nghe. Tại vì khi có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn thì các vị liền làm bật sáng năng lực nhận biết của các vị. Các vị là cái biết. Thế thì tất cả mọi phiền não đều là phương tiện để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Với các bậc Bồ Tát, thưa các vị, không có ma, mà ma là pháp lực. Câu nói đó trong Kinh Văn Đại Thừa. Thế rồi mình quy nó về để hàm lại cái nghĩa gần đó là gì? Với người biết tu thì mọi phiền não đều là chi? Đều là điều kiện để thắp sáng Bồ Đề Tâm, điều kiện để làm cho cái tâm Phật nhận biết chói sáng bên trong các vị. Mọi lo lắng, bất an, sầu tủi, mọi suy nghĩ vẩn vơ này, thưa các vị, người ta gọi là vọng thức đáng ghét, nhưng mà kỳ thực nó là năng lực để nuôi dưỡng Bồ Đề. Tại vì nó đều là cái phương tiện để các vị khởi phát được năng lực nhận biết chói sáng của các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, với người thật tu rồi thì thời khóa của họ là gì? Một vòng tròn là thời khóa của họ, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng là thời khóa sự tu tập. Với người thấy được đạo, thưa các vị, không có chuyện vẩn vơ vô ích, không có chuyện phí thì giờ, không có chuyện buồn giận ghét thương của họ đối với ai, càng không có chuyện ai buồn giận ghét thương đổ vào họ được, càng không có chuyện là ai có thể xâm phạm họ được, quỷ phá họ được, hay là chọc họ giận, chọc họ buồn được. Ai mà nói tôi buồn, tôi giận, tôi bất an vì ông A mà B là người đó chưa biết tu. Thưa đại chúng, tóm lại, nhân cái ngày lễ tạ ơn của năm nay, cũng là ngày cuối thu đầu đông, chúng ta chia sẻ với nhau về điều thứ nhất, đó là sinh ra giữa cuộc đời này, ta thọ ơn ngàn vạn loại, thọ ơn bố mẹ, thọ ơn đất trời, thọ ơn nền văn hóa, thọ ơn cơ chế của chính quyền, và nơi nào cũng thế. Anh có mặt giữa trần đời này, anh mang ngàn vạn ơn để có mặt. Đời sống anh hãy dùng con mắt tri ân nhìn hết mọi người, dù người đó là kẻ thù, anh cũng phải tri ân họ. Tại sao? Có những người gây khó khăn cho ta, làm cho ta đầy cái nhẫn lực. Có những người làm khổ ta để ta làm cho tâm từ bi của ta nó mở rộng. Và khi trời đất muốn trao cho ai một cái việc lớn thì phải đọa đày người đó, phải hành hạ người đó, phải chà đạp người đó để họ có trái tim đủ lớn để thương yêu, họ có nhẫn lực đủ dày để họ làm được nhiều việc, họ có ý chí đủ kiên cường để họ có thể đứng trước bão giông. Thế cho nên tri ân người ơn là chuyện thường, tri ân những người đối với ta vô cùng là khó chịu mới là người tu tập. Ý thứ hai, thưa các vị, một đời sống giữa trần đời không phải dễ kiếm. Một hình hài như các vị đã trải qua hà sa kiếp để có một hình hài. Thế nên mình hãy lợi dụng cái điều kiện đang có rất là tối ưu như thế này, mở sáng con mắt đạo, thấy được lối về. Và khi thấy được lối về rồi thì các vị sẽ làm được một việc vô cùng dễ dàng, đó là thực tập từng phút giây một và có nếm được hương vị chánh pháp. Đời sống này mới đáng sống, bằng không á thì một đời người chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, rồi cuối cùng thì liệng nó vào dòng chảy vô thường, biến mất vào cõi mịt mù, rất là tội nghiệp. Cho nên điều cuối cùng xin khuyên với nhau là, thưa các vị, công phu hành trì là cái điều gì nó vô cùng cần thiết. Và cái nền tảng công phu hành trì đó là cái nền tảng của tâm nhân hậu, nó làm nền. Khi có lòng nhân hậu phía dưới thì các vị dễ xây dựng vô cùng cái tầng tu tập của các vị lên trên. Mà nếu trái tim của mình nó chưa có tràn đầy cái tính nhân hậu, thế thì các vị hãy hỏi lại lòng mình coi là mình có xây dựng cái nền để tu tập vững chưa. Mà không thì thưa các vị, mình xây nhà trên cát mà thôi, hoặc là muốn xây hai tầng lầu mà không chịu xây tầng thứ nhất, thế thì nó rất là vụng về. Cái điều cuối cùng ở đây, thưa các vị, đời người nó không có dài. Nếu mình không có duyên lành, không gặp được chánh pháp, không thấy được đường đạo, lối đi còn mù mờ, thì tha hồ mình liễn đời mình vào cái cuộc tử sinh, vào cái chuyện buồn giận ghét thương, vào cái chuyện phải quấy thị phi, tha cho được. Thế nhưng mà may mắn là chúng ta đến được chánh pháp, thấy được đạo, mở được lối về, mà mình để cho thì giờ vẫn vơ vô ích làm những chuyện nó không đáng gì cả, thế thì tội nghiệp cho đời mình. Và vô tình mình gây rối cho bao nhiêu người, có khi mình mất phước lành vô cùng. Tạo duyên lành cho một người tu, tạo duyên lành cho một người thăng tiến, phước lớn không thấy lường được. Hãy hoan hỷ tán trợ tất cả hạnh lành của người khác, thế thì người đó tự nhiên là họ tự làm giàu có đời sống họ bằng phước điền do tâm họ tạo. Còn nếu mình chưa thể làm được điều này, thưa các vị, dù phước của các vị lớn như núi cũng vẫn bị bào mòn. Thế thì hai điều ta nên nhớ: một là xây dựng nền tảng phước lành cho vững; hai, phải lợi dụng mọi cái điều kiện để mở con mắt chánh pháp. Và khi mở được rồi thì hãy sống miệt mài bằng không, thì thời giờ nó không có chờ đợi các vị. Và không biết lúc nào ta giả từ trần thế. Cho nên đối với cái việc học Phật Pháp, việc tu, thưa các vị, nó quan trọng hơn bất cứ việc gì trên đời này là như vậy. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.